Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay cô Thu Nga thấy tình hình nó nóng chưa? Đây không phải là hỏi thời tiết, tại vì thời tiết vẫn rất đẹp, nhưng mà tình hình tại Syria thì khá là nóng rồi cô Thu Nga.
Thấy không phải chỉ có Syria mà chỗ nào cũng nóng, ngay tòa Bạch Ốc cũng nóng. Thành ra chúng ta thấy họ có nhiều tin quá, buổi sáng mà chúng tôi làm tin thì là gửi đến quý vị không kịp luôn. Nhưng mà cái vụ mà Syria thì là quả thật là nó nóng thiệt. Và Nga và Mỹ ngày hôm qua mở ngoặc và đóng ngoặc đốt chát nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria và ngăn chặn nỗ lực của đối phương nhằm thiết lập một các cuộc điều tra quốc tế liên quan tới cái vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở đất nước này. Mỹ và các cường quốc Tây phương khác đang cân nhắc hành động quân sự liên quan tới một vụ tấn công bằng khí độc hôm thứ Bảy nhắm vào một thành phố Syria do phiến quân chiếm giữ, và đây là nơi cố thủ trước cái lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Mỹ nhằm thiết lập một cuộc điều tra xác định trách nhiệm về các vụ tấn công này. Và tiếp đó thì Mỹ và các nước khác ngăn chặn một nỗ lực cạnh tranh của Nga muốn thiết lập một cuộc điều tra khác, đòi hỏi Hội đồng Bảo an phải xác định cái trách nhiệm này. Moscow đã phản đối bất cứ một cuộc tấn công nào của Tây Phương nhắm vào ông Assad là một đồng minh thân cận của Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc là Vasily Nebenzia nói là quyết định của Washington đưa ra nghị quyết riêng để có thể mở màn cho một cuộc tấn công của Tây Phương nhắm vào Syria. Và ông Nebenzia nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách đánh lừa cộng đồng quốc tế và đang tiến thêm một bước nữa tới cái việc đối đầu. Và ít nhất có 60 người bị thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong vụ tấn công bị nghi cho là dùng vũ khí hóa học hôm thứ Bảy ở thành phố Duma. Và theo một tổ chức cứu trợ ở Syria cho biết như vậy, các bác sĩ và nhân chứng cho biết là các nạn nhân có triệu chứng ngộ độc, có thể là do một chất độc thần kinh và báo cáo ngửi thấy mùi khí clo. Và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley nói với Hội đồng Bảo an rằng cái việc mà thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo là điều nhỏ nhất mà các nước thành viên có thể làm. Và 12 thành viên của Hội đồng đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết của Mỹ, trong khi Bolivia cùng Nga biểu quyết chống và Trung Cộng không biểu quyết. Và nghị quyết cần có 9 biểu quyết thuận và không có phủ quyết của Nga, Trung Cộng, Pháp, Anh và Mỹ để được thông qua.
Sáng sớm ngày hôm nay thì một số các nhà làm luật của phía bên Nga họ có cảnh cáo Hoa Kỳ là phía bên Moscow họ sẽ xem những cái vụ oanh tạc vào đất Syria như là một cái hình thức gọi là tội phạm chiến tranh và có thể sẽ xảy ra về cái vụ đối đầu quân sự giữa hai cái cường quốc mà trước đây đã từng là đối đầu với nhau trong cái chiến tranh lạnh. Thì viên đại sứ của Nga ở bên Lebanon còn nói thêm là Nga sẽ bắn rớt tất cả những cái hỏa tiễn nào bắn vào đất Syria và cũng sẽ nảy sinh ra những cái trường hợp là sẽ phản đũa lại, tức là cũng sẽ phóng hỏa tiễn vào ngay cái bệ phóng nào đã từng phóng ra những cái hỏa tiễn bắn vào Syria. Tổng thống Donald Trump đã từng đe dọa là sẽ có hành động quân sự. Trong cái vụ mà cuối tuần vừa qua có một cái vụ đánh bom bằng hóa chất mà người ta nghi là do chính quyền của phía bên Syria đánh vào cái khu vực Damascus. Các nhà hoạt động ở đây họ nói rằng là có ít nhất là 40 người đã bị chết vì hơi ngạt. Và Nga và Syria đều từ chối họ là cái người đứng sau về cái vụ này. Trong khi đó thì phía bên Âu Châu là họ cũng cảnh cáo, nhất là cơ quan về không gian họ nói tất cả những cái máy bay khi mà bay gần đến Syria là phải hết sức cẩn thận hoặc là tránh cái khu vực này bởi vì có thể là phía bên lực lượng của ông Bashar al-Assad sẽ bắn rớt những cái chiếc máy bay đó. Và phía bên Hoa Kỳ thì cũng đã từng hội luận với lại các đồng minh trên thế giới của mình là có thể sẽ có hành động về quân sự để mà chống lại, trả đũa về cái vụ mà Syria đã tấn công bằng hơi ngạt. Đó là những cái gì mà chúng tôi đã nhận được trong sáng sớm ngày hôm nay. Tuy nhiên thì tin tức báo chí nói rất là nhiều về cái vụ mà ông chủ của Facebook là ông Zuckerberg sẽ ra điều trần trước Quốc hội vào ngày hôm nay thêm một lần nữa, là cái ngày thứ nhì. Ngày hôm qua thì ông này đã bị nướng tới 4 tiếng đồng hồ. Và người ta thấy là ngày hôm qua cái vẻ mặt của ông rất là căng thẳng, không có thoải mái lắm trong cái chiếc trong cái bộ quần áo vest, là bởi vì ông này là rất ít khi mặc bộ quần áo vest hoặc là mặc những cái áo sơ vin, mà ông này chỉ luôn luôn là mặc cái áo thun t-shirt màu nâu mà thôi. Thì ngày hôm nay ông lại phải đến quốc hội nữa để mà trình bày hoặc là trả lời những cái câu hỏi của các nhà làm luật về phe hạ viện. Nhưng mà đối với lại Việt Nam đó, thì chúng ta biết là Facebook có rất là nhiều người sử dụng, và có một cái bức thư đã gửi thẳng tới ông Mark Zuckerberg, tức là ông giám đốc của Facebook. Cái lá thư này đã có tới 50 cái tổ chức nhân quyền, nhà báo độc lập, đối lập, blogger, luật sư tại Việt Nam, tố cáo Facebook là đã hợp tác với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam trong cái việc truy bắt và ngăn chặn những cái tiếng nói khác biệt ở trong nước. Trong cái bức thư này, họ than phiền là từ năm 2017 về cái tình trạng tháo gỡ tài khoản cũng như là nội dung thông tin trên Facebook ngày càng gia tăng mà chính do Facebook đã làm. Vào năm 2017 thì chính quyền Cộng sản Việt Nam thông báo được Facebook chấp thuận là tháo gỡ những cái bài có cái nội dung là vi phạm luật Việt Nam theo cái lời của họ, nhưng mà không nói rõ là những cái nội dung chống chế độ nó như thế nào. Cộng sản Việt Nam là một trong 10 nước bị dính tới cái vụ tai tiếng Cambridge, là cái công ty này ở bên Anh, là họ chiếm đoạt những cái dữ liệu của người sử dụng Facebook. Hơn 420.000 cái dữ liệu của khách hàng Việt Nam cũng đã lọt vào tay của cái công ty này. Và thêm một cái thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đã cũng bị lãnh án tù, mà hầu hết những người này đều sử dụng Facebook. Và họ cũng bị bắt là bởi vì Facebook đã tháo gỡ hoặc là gửi những cái bài viết đó đến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà họ có cái bằng cớ để mà bắt giam những cái người này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, Facebook thì bây giờ đang bị nhiều tai tiếng, đặc biệt sau vụ công ty Analytica, Cambridge Analytica đã sử dụng bất hợp pháp một cái những cái thông tin của người sử dụng từ Facebook. Và sáng nay tờ Houston Chronicle cũng có cái phần tin liên quan đó và cho biết rằng là 87 triệu những người sử dụng Facebook bị ảnh hưởng bởi việc lấy những cái nhu liệu không được phép của những người sử dụng này của công ty Cambridge Analytica. Và ngay cả việc ông Mark Zuckerberg ra điều trần thì ngồi trên những cái tấm lót nệm bao nhiêu cm cũng được các nhà phân tích đưa ra, bởi vì họ cho rằng đó là khi như anh Quang Hưng dùng cái từ nướng đó, người ta cũng cho là đúng, tại vì bị các nhà lập pháp quay như là trong trống. Và thậm chí có những nhà lập pháp đặt ra cái câu hỏi rằng là tối hôm qua ông ngủ ở khách sạn nào, để chứng minh rằng là mỗi một người đều có một cái quyền tự do riêng tư cá nhân, và đó là cái điều mà không nên bị các cơ quan hoặc là các bên thứ ba sử dụng một cách bất hợp pháp như vậy. Và ông này thì chắc rằng là sau cái phiên điều trần ngày hôm qua thì chắc cũng là sụt đi mấy pound chứ không ít đâu, bởi vì quay quá nhiều. Chúng tôi muốn trở lại phần tin Syria, tại vì ông Trump sau khi nghe những cái lời phát ngôn của các giới chức của Nga về vấn đề rằng là sẽ bắn hạ tất cả các hỏa tiễn của Hoa Kỳ, thì ông Trump đã ngay lập tức lên Twitter và trả lời một cách rất là chế giễu rằng là Nga, ông nói rằng là Nga thề sẽ bắn hạ mọi hỏa tiễn nhắm vào Syria, và Nga hãy sẵn sàng đi, bởi hỏa tiễn sẽ tới rất đẹp mắt và rất thông minh. Và cái điều đó thì ngay lập tức đã bị đại sứ của Nga tại Lebanon trong ngày hôm qua đã đưa ra những cái lời cho rằng là sẽ bắn trả những cái hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Nhưng mà phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Nga thì cho biết rằng là các hỏa tiễn thông minh chỉ nên nhắm vào khủng bố chứ không phải nhắm vào những quốc gia tham gia chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nhiều năm qua, nhằm ám chỉ việc Hoa Kỳ có thể mở các đợt tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào Syria trong mục đích phá hủy những cái bằng chứng có liên quan đến những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Duma. Và không lâu sau đó thì ông Trump lại một lần nữa lên Twitter và nói rằng là mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Nga đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay, thấp còn hơn cả thời kỳ chiến tranh lạnh nữa. Những diễn biến gần đây cho thấy có vẻ như Hoa Kỳ sắp phát động một đợt không kích mới nhắm vào Syria sau khi quân đội của chính phủ nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Duma phía đông Ghouta trong ngày 7 tháng 4, khiến khoảng 70 người bị thiệt mạng. Mặc dù cả Nga lẫn Syria đều lên tiếng bác bỏ những cái cáo buộc kể trên, nhưng mà quân đội cũng như rằng là các lực lượng tại Syria đều đang được đặt trong tình trạng báo động cao, và hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga cũng được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Mặt khác thì Điện Kremlin cũng lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh không nên gây căng thẳng và bất ổn thêm nữa tại Syria, mãi nên bình tĩnh. Nhưng mà theo như các cơ quan kiểm soát không lưu tại châu Âu đó, thì họ cũng đã đưa ra những lời cảnh báo về việc sẽ có một cuộc tấn công nhắm vào Syria diễn ra trong vòng 72 giờ tới, nên là yêu cầu tất cả đều phải cẩn thận. Và bây giờ thì quân đội của Syria rất lo sợ trước tình trạng tấn công phủ đầu của Hoa Kỳ, nên ngay lập tức họ đã dời những cái khí tài cũng như rằng là tại các căn cứ không quân của mình qua căn cứ của Nga. Thì không biết rằng là ông Trump trong vòng 72 tiếng tới đây có thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu như lần trước hay không, cô Thu Nga?
Chúng ta chờ xem, nhưng mà Tổng thống Donald Trump đã quyết định hủy cái chuyến công du chính thức đầu tiên tới châu Mỹ Latin trong tuần này để mà tập trung đối phó với một cái vụ tấn công tình nghi là sử dụng vũ khí hóa học mà tại Syria mà hồi nãy giờ chúng tôi mới nói qua những bản tin mới nhất. Và ngoài ra thì ông Trump bây giờ cũng đang đối đầu với nhiều việc lắm. Nếu mà chúng ta nhìn thì thấy tóc ông hình như là thưa hơn và nét mặt của ông cũng căng thẳng lắm. Và bây giờ thì Trung Quốc đang khiếu nại Mỹ lên WTO về cái thuế mà nhôm thép. Và họ đã đệ đơn về cái việc mà Tổng thống Donald Trump tăng thuế nhập cảng lên thép và nhôm. Và tranh chấp thuế quan là một phần của cuộc tranh chấp thương mại lớn giữa Tổng thống Donald Trump và chính phủ của ông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Ông Trump còn đe dọa là tăng thuế lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Cộng trong một cuộc xung đột khác về cái chính sách kỹ nghệ. Và theo WTO thì Trung Cộng đã yêu cầu 60 ngày tham vấn với Mỹ về tranh chấp thép và nhôm. Và nếu thất bại thì bước tiếp theo có thể là Bắc Kinh sẽ yêu cầu một phán quyết từ một hội đồng chuyên gia thương mại. Bắc Kinh nói quyết định của ông Trump áp đặt thuế 25% đối với thép và 10% với nhôm là vi phạm những cái nguyên tắc thương mại quốc tế. Thép và nhôm nằm trong số cái ngành công nghiệp của Trung Cộng có cái cung vượt quá cầu. Và những đối tác thương mại với Trung Cộng than phiền rằng các nhà máy của nước này đang xuất cảng vượt mức cầu và bán sản phẩm ra với giá rẻ một cách phi lý, đe dọa đến công ăn việc làm ở Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu. Và Hoa Kỳ đã mua một số lượng ít thép và nhôm của Trung Cộng sau khi tăng thuế quan trước đó để bù lại những gì mà Washington nói là Bắc Kinh trợ giá không chính đáng cho những nhà sản xuất của họ. Nhưng mà các nhà kinh tế nói Bắc Kinh phản ứng để thấy nước này sẽ tự vệ.
Vâng, cái việc mà có những cái chiến tranh đi qua lại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ về vấn đề thương mại thì người ta thấy là ngày hôm qua khi mà ông Tập Cận Bình ông có lên tiếng nói rằng là phía bên Trung Cộng cũng sẽ mở cửa cho hàng hóa của thế giới bước vào. Và như vậy cũng giảm nhẹ về cái sự căng thẳng này. Vì thế mà thị trường chứng khoán ngày hôm qua cũng tăng khá nhiều. Nhưng mà nói chung là bây giờ đó cái vấn đề căng thẳng từ cái việc mà Syria thì theo như là Tổng thống Donald Trump có tuyên bố như vậy thì rõ ràng là chắc chắn là Hoa Kỳ phải tấn công Syria mà thôi. Bởi vì cái lời lẽ của Tổng thống không phải là cái lời để mà dẫn chơi khi mà ông nói rằng đó là những cái hỏa tiễn của Hoa Kỳ sẽ bắn tới. Đây là ông nói thẳng với lại nước Nga khi mà nước Nga có công bố là trong cái trường hợp mà nếu mà Mỹ bắn bất cứ hoặc là tấn công vào đất của Syria thì coi như đây là một cái hành động được xem là tội phạm chiến tranh. Thì ông Trump sáng sớm ngày hôm nay ông nói rằng là sẽ tấn công và chúng ta chờ đợi xem là những cái quả bom hoặc là những cái hỏa tiễn của Hoa Kỳ nó sẽ thông minh như thế nào, giống như là Tổng thống Trump đã từng nhắn trong cái tweet của ông. Ông Trump bây giờ cũng còn đang nhức đầu về cái vụ mà ông Robert Mueller ngày đầu tuần vừa rồi thì FBI có đến là lục soát cái văn phòng luật sư riêng của ông. là ông Michael, thì người ta đưa ra cái câu hỏi là liệu Tổng thống Donald Trump có cách chức chuyên viên đặc biệt điều tra Robert Mueller hay không, về cái trách nhiệm của ông hiện nay đang điều tra về cái vụ nước Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ năm 2006. Thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng có tweet, thì ông nói rằng đây chỉ là một cái cuộc săn đuổi phù thủy mà thôi. Và ông viết bằng cái chữ Hoa, cái là chữ in đó. Thì Tổng thống Hoa Kỳ thực sự là ông ngay trên tờ Dallas Morning News cũng có nói là ông không có giấu giếm về cái sự bực bội phát cáu của ông về cái vấn đề mà FBI đã lục soát văn phòng luật sư riêng của ông. Và ông cũng không có che giấu về cái việc là có cái ý định là sẽ sa thải ông điều tra viên đặc biệt này. Nhưng mà theo các chuyên gia thì họ nói rằng là Tổng thống Mỹ không có thể sa thải mà không có cần đếm xỉa gì đến cấp trên của cái người mà trực tiếp là đã từng chỉ định bổ nhiệm ông Robert Mueller. Đó là ông Rod Rosenstein. Đây là một trong những cái nhân vật số 2 nằm trong cái bộ tư pháp, chỉ cái theo sau ông bộ trưởng tư pháp mà thôi. Và bất luận về cái quy trình như thế nào thì cái nguy cơ sa thải chuyên viên đặc biệt điều tra này cũng là một cái vấn đề mà phía bên quốc hội đang điều tra. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy là có thể là ông Dương Đông Kích Tây, là bởi vì đó là cái vấn đề này nó cũng khá là nặng đối với lại cái vai trò của ông hiện nay. Thành ra nếu mà trong cái cuộc mà cái cuộc chiến giữa Syria thì cũng có thể là cái mưu mẹo của Tổng thống Trump để mà là lèo lái dư luận hướng về hướng Syria nhiều hơn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, phần tin này cũng được Yahoo News đưa lên trong sáng ngày hôm nay. Và các thượng nghị sĩ cũng như các dân biểu đã đưa ra những cái lời cảnh báo rằng là nếu mà Tổng thống Trump mà quyết định sa thải ông Robert Mueller thì sẽ là một thảm họa và chẳng khác nào như là tự sát. Tại vì đã có những cái nguồn tin trong ngày hôm qua cho biết rằng là ông Trump cũng như là những giới chức trong bộ máy chính quyền đang xem xét ý định sa thải ông Robert Mueller. Và chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi ông Trump đưa ra lời phát biểu đó, thì tham vụ báo chí của Tòa Bạch Cung là bà Sarah Sanders cũng đã nói rõ rằng các giới chức cũng đang nghiên cứu về biện pháp này và đi đến kết luận rằng là ông Trump có thẩm quyền để mà sa thải ông Robert Mueller. Theo như Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, là Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Iowa, là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã nói với đài Fox Business trong ngày hôm qua rằng nếu mà Tổng thống Trump làm cái điều đó, tức là sa thải ông Robert Mueller, thì đó chẳng khác gì là tự sát. Và ông cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Robert Mueller và cho rằng là Tổng thống cũng phải nên tin tưởng vào ông Robert Mueller. Và Thượng nghị sĩ Chuck Grassley đã nói rằng là ông đã nói toàn bộ suy nghĩ của ông với Tổng thống Trump và khuyên ông Trump là nên suy nghĩ thật sự cẩn thận trước quyết định sa thải ông Robert Mueller. Và thưa quý vị, thì trong một cái bản tin cũng có liên quan, thì bây giờ đó ông Trump không những gặp cái vấn đề về các cuộc điều tra đặc biệt đó, mà bây giờ đó lại càng thêm những cái điều, những cái cuộc điều tra khác cũng có liên quan đến ông Trump. Trong đó, cơ quan FBI thì cũng đang điều tra các khoản tiền từ những luật sư của ông Trump chi trả cho những cái người nhằm mục đích yêu cầu giữ im lặng trước những cái cáo buộc liên quan đến ông Trump. Thì như anh Quang Hưng cũng trình bày, thì cơ quan FBI đã đột nhập vào văn phòng của luật sư riêng của ông Trump là ông Michael Cohen nhằm tìm kiếm những cái thông tin liên quan đến những cái khoản chi trả cho diễn viên đóng phim người lớn là Stormy Daniels. Thì theo bản tin cho biết rằng là cô này đã được chi trả 130.000 Mỹ Kim mà để mà giữ im lặng liên quan đến những cái mối quan hệ tình ái giữa ông Trump và cô này. Cục điều tra liên bang cũng đã lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Cohen, mà sự việc đó đã khiến ông Trump lên án là đáng hổ thẹn. Tờ The New York Times là tờ đầu tiên đưa ra những cái nguồn tin kể trên và cho rằng là nhiều người phụ nữ cũng đã nhận được những cái khoản tiền để mà giữ im lặng. Thí dụ như rằng là cô McDougal cũng đã được trả 150.000 Mỹ Kim để mà giữ im lặng. Và theo đó thì bây giờ người ta đang điều tra là những cái khoản tiền này từ đâu ra. Tại vì ông Trump thì ông nói rằng là ông không có biết. Nhưng mà người ta nói rằng là không phải một người mà nhiều người đều nhận được những cái số tiền khá lớn để giữ im lặng về các cáo buộc liên quan đến ông Trump. Thì bây giờ tóc thì đã ít nhưng mà bị cáo buộc nhiều quá thì chắc riết rồi ông phải đổi tóc giả thôi cô Thu Nga ơi.
Chắc chắn rồi ông phải đổi tóc giả, tại vì bây giờ người ta nói là đói rụng râu mà râu thì rụng tóc, cho nên là tóc bây giờ đó là nó hết nó con bồng bềnh nổi rồi. Nhưng mà ông tức giận về cái vụ mà lục soát nhà ông Cohen lắm, và ông Trump lại chĩa cái mũi dùi đã kích cơ quan chấp pháp trong cả hai dòng tin nhắn ở trên Twitter ở ngày hôm qua, rằng ông phàn nàn rằng cái đặc quyền luật sư thân chủ đã chết và lên án một cuộc săn phù thủy. Nhưng bây giờ thì chúng ta hết giờ rồi. Tuy nhiên á, ai ở sống ở trên đời này đó cũng muốn thọ hết, chắc chắn là ông Trump cũng như thế. Và có một người đàn ông Nhật Bản 112 tuổi tiết lộ bí quyết là sống thọ nhất thế giới, đó là chỉ có việc ăn kẹo với kẹo gì nha, và tắm suối nước nóng là bí quyết giúp cho ông Masato Nonaka này sống khỏe lên đến 112 tuổi. Nhưng mà nếu mà sống khỏe, sống mạnh như ông thì cũng nên sống, mà nếu mà sống không có khỏe mạnh, bệnh tật thì không được. Nhưng mà ông này lúc còn trẻ thì làm nghề trồng trọt và đốn gỗ, và ông cũng mở một cửa tiệm cung cấp cái dịch vụ mà tắm suối nước nóng. Như vậy thì chúng ta nên tắm suối nước nóng và ăn kẹo, kẹo gì cũng được, đừng ăn kẹo đồng là được rồi Quảng Hưng.
Vâng, cái ông này chắc là không có khỏe đâu chị, chắc là không còn cái răng nào đâu, cho nên mới ăn kẹo. Ăn kẹo nó mút không à, ăn khôi nguyên đâu cần nhai đâu phải không à? Dạ, mút.
Khôi nguyên thì nhai đậu rạo thôi.
Nhưng mà chắc ông này ông quên nhắc đến một điều, đó là phải sống điều độ. Chứ như ông Trump mà liên quan đến một loạt những cái người phụ nữ với những cái cáo buộc như vậy thì ông Trump chắc cũng không có gọi là sống khỏe được rồi, khi mà bị cáo buộc liên tục như vậy, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, còn chúng ta nhất định là phải sống vui, sống khỏe. Đến đây chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành và một ngày làm việc bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.